Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị thính giả quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mục Nhịp sống hôm nay tập trung phản ánh sự kiện chung kết sân chơi văn hóa Giờ thứ 9 dành cho công đoàn người lao động năm 2023. Mục Câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh về kết quả công tác tuyên truyền pháp luật dành cho công nhân. Quà tặng Giờ thứ 9 là những bài hát cực chiều. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động sau giờ làm việc vất vả, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chung kết sân chơi văn hóa Giờ thứ 9 dành cho đoàn viên người lao động năm 2023. Mục Nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh sân chơi ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Kính thưa quý vị, chúng tôi là những đoàn viên công đoàn xuất sắc đại diện cho 152 công đoàn cơ sở huyện Lạng Giang và hơn 10.000 đoàn viên trên dưới sẵn sàng góp sức trẻ làm giàu cho quê hương đất nước.
Trong không khí hào hứng sôi nổi tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang, mỗi anh chị em công nhân, người lao động có mặt tại đây đều mang đến chương trình sân chơi văn hóa Giờ thứ 9, sự khát khao và niềm tự hào với công việc mà họ đang gắn bó, cũng như trách nhiệm của người lao động với xã hội. Bạn Đỗ Đức Mạnh, đoàn viên công đoàn ngành giáo dục bày tỏ.
Trong chương trình sân chơi Giờ thứ 9 của Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức có ý nghĩa rất lớn đối với các ngành cũng như là ngành giáo dục nói riêng. Trong quá trình công đoàn ngành giáo dục chuẩn bị cho buổi thi, thì ngoài những cái giờ làm việc của các thầy cô lên lớp thì cũng có những cái chút thời gian rất là quý báu để tham gia luyện tập cũng như là tham gia sân chơi Giờ thứ 9. Sau những cái giờ làm việc, sau những cái buổi lên lớp căng thẳng, mệt mỏi thì các thầy cô có một cái khoảng thời gian có thể thư giãn và hiệu quả hơn trong những cái công việc sau những cái thời gian được thư giãn, được tập luyện cũng như là được tham gia sân chơi Giờ thứ 9.
Trước đó, chương trình sân chơi văn hóa Giờ thứ 9 được tổ chức tại 3 cụm huyện với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên người lao động đến từ 17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trong đó, 6 đội thi giành giải nhất, nhì tham gia vòng chung kết gồm Công đoàn ngành giáo dục, Công đoàn ngành y tế, Liên đoàn lao động thành phố Bắc Giang, Liên đoàn lao động các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Hiệp Hòa. Với nhiều người lao động, đây là phút giây để họ được thư giãn, bởi họ được hòa mình vào lời ca tiếng hát, được giao lưu gặp gỡ, được thể hiện những kiến thức mà mình có được về pháp luật lao động, luật công đoàn, được chia sẻ kinh nghiệm sống. Bạn Đinh Thị Mai Hương, đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Giang khẳng định.
Trong thời gian vừa qua thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức rất nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên người lao động trên địa bàn. Thì để lại ấn tượng nhất với tôi đó chính là chương trình sân chơi văn hóa Giờ thứ 9. Bởi vì qua sân chơi văn hóa Giờ thứ 9 thì những người công nhân, viên chức lao động, những đoàn viên công đoàn có thời gian được giao lưu, học hỏi, đoàn kết với nhau và sau những giờ làm việc vất vả. Và chương trình sân chơi văn hóa Giờ thứ 9 thì cũng giúp đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn được tìm hiểu về kiến thức về pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội cũng như là luật văn hóa để cùng nhau xây dựng Liên đoàn Lao động trên địa phương mình ngày càng phát triển, vững mạnh.
Không chỉ là món ăn tinh thần giúp cho người lao động quên đi lo toan mệt nhọc trong công việc và cuộc sống hàng ngày, chương trình sân chơi văn hóa Giờ thứ 9 cũng là một trong những hoạt động trọng tâm, là hình thức đổi mới đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về giáo dục truyền thống, về giáo dục pháp luật đến với công nhân viên chức lao động. Bên cạnh đó, với 4 phần thi trong chương trình, người lao động sẽ được thể hiện tài năng, năng khiếu của bản thân và trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào tại cơ sở. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết.
Chương trình sân chơi văn hóa Giờ thứ 9 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phát động từ tháng 4 năm 2023. Trải qua 3 cái cuộc thi ở 3 cụm thì hôm nay đến vòng chung kết, thì ngoài cái sự thành công ở cấp cụm thì các cái đội sau khi kết thúc ở cấp thi cụm thì đã tiếp tục đổi mới các cái nội dung trong cái màn chào hỏi cũng như là trong cái phần thi tài năng, thì chơi văn hóa Giờ thứ 9 này sẽ thành công tốt đẹp.
Ngoài các phần thi chào hỏi giới thiệu về hoạt động công đoàn của đơn vị, địa phương như ca múa, nhạc, kết hợp thuyết trình, vè, thơ và tìm hiểu kiến thức liên quan đến luật công đoàn, bộ luật lao động và bảo hiểm xã hội, thì điểm mới của chương trình chung kết giờ thứ 9 năm nay, các đội sẽ được tham gia phần thi ném bóng rổ nhằm góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao của công nhân lao động. Đặc biệt tại phần thi tài năng, các tiết mục đều được các đội dàn dựng theo chủ đề ca ngợi về quê hương đất nước, lao động sản xuất và hoạt động công đoàn. Bạn Đinh Thị Mai Hương, đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Giang, chia sẻ thêm.
Đội chúng tôi thì đã chuẩn bị một tinh thần rất là thoải mái, tự tin. Và để đến với sân chơi văn hóa giờ thứ 9 thì đầu tiên thì Liên đoàn Lao động thành phố đã tập trung tất cả các đoàn viên, người lao động trên địa bàn và cùng nhau ngồi lại với nhau để cùng bàn phương hướng cũng như là để tìm ra các phần thi, những nội dung thi để mang đến một sân chơi bổ ích, lành mạnh cũng như là mang đến những kiến thức tuyên truyền đến các đoàn viên, người lao động trên địa bàn những kiến thức thiết thực nhất. Trong các phần thi thì tôi thích nhất phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, bởi vì qua phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật thì các đoàn viên người lao động trên địa bàn nắm rất rõ về kiến thức pháp luật, luật bảo hiểm xã hội cũng như là luật văn hóa để cùng nhau xây dựng liên đoàn của mình phát triển vững mạnh và cùng nhau đoàn kết xây dựng đơn vị của mình ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.
Tại chương trình, với phần thể hiện tài năng xuất sắc, sự sáng tạo cùng những câu chuyện giản dị mà cảm động về công việc của các y bác sĩ, những người đang ngày đêm nỗ lực cấp cứu, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đội thi công đoàn ngành y tế đã xuất sắc giành giải nhất tại sân chơi văn hóa giờ thứ 9. Bạn Nguyễn Thị Thanh Hoa, đoàn viên công đoàn ngành y tế, vui mừng chia sẻ.
Với mình, cảm xúc thực sự là bất ngờ và vỡ òa khi mà giành chiến thắng được giải nhất cho cái sân chơi văn hóa giờ thứ 9 ngày hôm nay. Tuy nhiên thì để được có một cái kết quả như thế này, toàn thể đội ngũ y bác sĩ và các thành viên trong đội đã luôn luôn cố gắng sau những cái giờ làm việc vô cùng căng thẳng và mệt mỏi cứu chữa, cấp cứu bệnh nhân khẩn trương kịp thời. Tôi lại tập trung để tập luyện, rèn luyện sau cái giờ làm việc 8 tiếng vất vả và để xây dựng nên một cái chương trình, một cái hoạt động vô cùng ý nghĩa và đặc sắc và đem đến cho cái hội thi một cái tiết mục mà theo bản thân mình nghĩ là nó cũng có một cái thông điệp truyền cảm hứng tới toàn bộ người xem. Khi mà nếu mà chẳng may chúng ta bị ốm hoặc bị bệnh thì cũng không sao cả. Chúng ta hãy dành sự tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ y bác sĩ, tận tâm tận lực của các bác sĩ, sự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và cùng với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật chữa và chăm sóc bệnh nhân luôn được khẩn trương kịp thời, đáp ứng đủ những cái nhu cầu và nguyện vọng của người dân.
Thông qua các phần thi sôi động gắn với thực tế lao động sản xuất và đời sống, sân chơi văn hóa giờ thứ 9 đã góp phần khích lệ tinh thần sáng tạo thi đua của người lao động, đồng thời trang bị các kiến thức pháp luật cho đoàn viên người lao động, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả lao động, học tập, sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp, tinh thần yêu nước, yêu lao động của công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 diễn ra sự kiện quan trọng của tổ chức công đoàn, đó là Đại hội Công đoàn các cấp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ này, năm qua, Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu và thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho công nhân. Vậy cụ thể nhiệm vụ này được thực hiện ra sao, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện là gì? Trong một câu chuyện chính sách kỳ này, ông Dương Đức Tuấn, trưởng ban tuyên giáo nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Dương Đức Tuấn, trưởng ban tuyên giáo nữ công của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Thưa ông, năm 2023 thì có thể nói là một năm sôi nổi các hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Vậy thì công tác tuyên truyền được triển khai và thực hiện như thế nào trong năm vừa rồi thưa ông?
Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Chính vì vậy mà công tác tuyên truyền về cái sự kiện chính trị quan trọng này đến với đoàn viên và người lao động là một cái công việc vô cùng là cần thiết. Để thực hiện tốt cái công tác này thì ngay từ đầu năm, Ban tuyên giáo nữ công đã tham mưu với Ban thường vụ Liên đoàn tỉnh để ban hành các cái chương trình, kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền về đại hội rất cụ thể để chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh với nhiều cái hình thức đa dạng phong phú như là tuyên truyền trực quan, làm tờ gấp, tờ rơi, pano affix hoặc là trên hệ thống báo chí, trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook. Ngoài ra thì các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở tổ chức rất nhiều các cái hoạt động bề nổi, ví dụ như là các cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, về Công đoàn tỉnh Bắc Giang, các hoạt động văn hóa như là hội thi, hội diễn, ngày hội công nhân, rồi các hoạt động thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, hơi, cầu lông đã tạo không khí rất là vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên và người lao động, góp phần thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Vậy trong công tác tuyên truyền thì có thể thấy là nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật cho công nhân ở các khu công nghiệp, rồi công nhân ở các khu nhà trọ thì được làm khá là tích cực trong năm qua. Ông có thể cho biết là mục đích của Liên đoàn Lao động tỉnh là gì khi mà đẩy mạnh thực hiện cái nội dung này ạ?
Như chúng ta đã biết là hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì có khoảng 4.500 doanh nghiệp đang hoạt động, có sử dụng lao động, với gần 300.000 công nhân lao động tập trung ở 8 khu công nghiệp và 35 cụm công nghiệp trong toàn tỉnh. Đây là lực lượng lao động rất lớn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhưng cũng là cái đối tượng mà rất dễ bị tổn thương do rất nhiều nguyên nhân như là áp lực công việc, rồi nhận chức thức về chính trị, pháp luật cũng hạn chế, rồi thiếu thốn cả về đời sống vật chất và tinh thần. Vì vậy đây là đối tượng mà tổ chức công đoàn rất quan tâm, chú trọng và cần phải gần họ, và mục đích là giúp họ vượt qua những khó khăn, đồng thời hiểu biết thêm về pháp luật để chấp hành tốt các cái quy định của Đảng và Nhà nước, và họ tự bảo vệ chính bản thân của mình. Những năm qua thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền cũng như là tư vấn pháp luật cho công nhân lao động tại doanh nghiệp và công nhân đang sinh sống tại các khu nhà trọ. Mỗi năm chúng tôi thực hiện khoảng gần 100 buổi. Đồng thời chỉ đạo những nơi có đông công nhân lao động thì cũng phải tăng cường cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Và từ những kết quả tuyên truyền cho người lao động thì người lao động đó hiểu biết thêm về pháp luật, cho nên những năm gần đây là cái số ngừng việc tập thể ngày càng giảm, và thậm chí là năm 2023 là không có.
Vậy trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đến đối tượng là công nhân lao động thì ông có thể chia sẻ rõ hơn để quý vị thính giả cùng được biết về những cái thuận lợi và khó khăn mà chúng ta gặp phải.
Về thuận lợi thì được sự hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả của các đồng chí báo cáo viên ở các đơn vị như là Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, và sự ủng hộ của doanh nghiệp cũng như là chính quyền địa phương. Thế còn về khó khăn ấy, thì theo chúng tôi nghĩ là bản thân công nhân thì người ta cũng ngại ngồi nghe phổ biến pháp luật do áp lực về công việc này. Thế rồi do cái thông tin về pháp luật thì cũng khô khan. Và cái khó khăn nữa là vẫn còn có cái chủ doanh nghiệp thì chưa tạo điều kiện để công đoàn tổ chức hoạt động tuyên truyền này.
Vậy thì phải làm thế nào để vượt qua những cái khó khăn đó và để thực hiện tốt hơn nữa cái công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với cái lực lượng lao động này trong thời gian tới thưa ông?
Thứ nhất là phải tiếp tục tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như là qua hình ảnh trực quan, rồi qua Zalo, Facebook, vân vân. Cái thứ hai là tổ chức lồng ghép cái tuyên truyền pháp luật với giao lưu văn nghệ. Và cái thứ ba là tăng cường tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa để công nhân lao động người ta trực tiếp tham gia. Ví dụ như là liên hoan các câu lạc bộ nhà trọ, rồi chương trình giờ thứ 9, rồi hội thi về an toàn giao thông, rồi tổ chức các buổi giao lưu trả lời đúng thì có thưởng, vân vân. Tôi nghĩ với những cái hình thức này thì sẽ thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, các bạn đã có một tuần làm việc thật thú vị, thật suôn sẻ, hay những điều còn dang dở chưa thực hiện được thì chúng ta sẽ tạm gác lại để tận hưởng một ngày cuối tuần trọn vẹn nhất các bạn nhé. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi vì những lo toan muộn phiền của cuộc sống, âm nhạc có thể giúp bạn xoa dịu tâm hồn đấy. Biết đâu những bài hát cực chill dưới đây có thể sẽ giúp chúng ta vượt qua điều đó. Và bây giờ hãy bắt đầu quà tặng giờ thứ 9 hôm nay với ca khúc Cứ Chill Đi. Đúng với tinh thần truyền tải thông điệp tích cực, Cứ Chill Đi mang giai điệu sôi động, vui tươi và phần lời ý nghĩa giúp vực dậy tinh thần trong những ngày chán trường. We'll be right back.
một phút yên bình. Ngày dù ngày vẫn những khó khăn, em vẫn xoay vẫn cùng những nốt thăng trầm, nhưng cứ vui lên em, vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới và cứ tan vào những em đêm tối nay, cứ tan trong màn đêm này đắm say, cứ trong vui lắng lo vào sáng mai, chút yên bình chắc đâu cần đúng sai. Cuộc vui đôi khi cho em quên điều gì còn giữ trong đầu. Vài lần người ta cho em cười, cho em say cũng cho em khóc vì đau. Nhưng cứ vui lên đi, vì ngày mai lại một cơ hội và ta ngại ngần chi. Hay cứ tâm vào những em đêm tối nay, cứ tan trong màn đêm này đắm say, cứ chung vui lắng lo và sáng mai. Chúc
tranh vênh như một lời tâm sự về những cảm xúc tranh vênh không nói thành lời. Ai chẳng có những giây phút bấp bênh, hãy để giọng hát của Lê Cát Trọng Lý an ủi tâm hồn bạn trong khoảnh khắc yếu lòng. Còn chần chừ chi hỡi anh, hôn em, ôm em cho nát tranh vênh với ca khúc Tranh Vênh ngay sau đây các bạn nhé.
Tranh vênh, ưu tình là điên, khát
còn chần chừ chi. Hỡi anh, hôn em ôm em cho nước tranh vành. Ưa tình là điên cát say, hôn em ôm em sao nước tranh.
Ngay từ tiêu đề, Gác Lại Âu Lo đã hứa hẹn mang đến những cảm xúc tươi sáng, tích cực, rất hợp với những ngày tâm trạng tan chậm. MV là thông điệp mà Đa Lắp và Miu Lê muốn truyền tải, cuộc sống này lắm lo âu đấy. Nhưng cứ tạm gác lại và tận hưởng tình yêu đi, vì mấy ai biết cuộc đời này được bao lần nói yêu. Mời các bạn cùng đón nghe nhé.
Sẽ mơ. Ôm lấy anh nghe mưa đầu mùa ghé chơi. Một sẽ không thấy nhau như một đời cô đơn quá. Trời mùa mây bỗng nhiên ngắt xanh khi em khẽ cười. Một ngày anh biết hết nguyên do của những niềm vui trong đời. Thằng ấy xin kiếp kia được ta gần lại với nhau.
Tạm gác hết những lâu lo lại cùng anh bước trên con đường.
Trong thế giới điên rồ ngoài kia và tình yêu em, cho anh ngày ấy đã mang anh về bên em. Yêu em như a fat kid love cake. Nhắm mắt cảm nhận tình yêu tan dựng mặt trên môi khi em hôn môi anh đấy. Yo, không có happy ending, mỗi bên mình ta viết thêm trang mới nối dài câu chuyện.
Khi trời mưa đã xa kia xanh biếc, thiên đàng bên em nơi đây anh biết, bóng đêm đã qua hiện vì có thêm chúng ta nghe lòng ngàn từng câu ca. Cuộc đời này chẳng hề hối tiếc, những tháng năm ta đi cùng nhau. Anh biết em luôn ở đó để anh thuộc về.
Tạm gác hết những lâu lo lại cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếp nối những chuyện cũ đã qua. Giữ trái tim luôn yên trái, quên hết những ngầu phiền vân vương. Cuộc đời này ngỡ lần đầu. Anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi.
Các bạn vừa thư giãn cùng với những ca khúc cực chill, xoa dịu tâm hồn. Tới đây chương trình giờ thứ 9 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.